Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với thiện hạt. Hôm nay, ngày 3 tháng 9 năm 2022, thứ Bảy sau Chúa Nhật thứ 22 thường niên, Thánh Gregorio Cả, Giáo Hoàng, Tiến sĩ Hội Thánh, lễ nhớ. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 6 từ câu 1 đến câu 5. Vào một ngày Sa-bát, Đức Giêsu đi băng qua một cánh đồng lúa, các môn đệ bứt lúa bỏ trong tay mà ăn. Nhưng có mấy người Pharisêu nói, tại sao các ông làm điều không được phép làm ngày Sa-bát? Đức Giêsu trả lời, ông David đã làm gì khi ông và thuộc hạ đói bụng? Ông vào nhà Thiên Chúa lấy bánh tiến mà ăn và cho thuộc hạ ăn. Thứ bánh này chỉ có tư tế mới được ăn mà thôi. Câu chuyện ấy các ông chưa đọc sao? Rồi người nói, con người làm chủ ngày Sa-bát. Quý ông bà và anh chị em thân mến, trích đoạn lời Chúa mở đầu chương 6 sách Tin mừng theo Thánh Luca hôm nay thuật lại thêm một cuộc tranh luận giữa Đức Giêsu với người Pharisêu, lần này liên quan đến việc giữ luật ngày Sa-bát. Vào một ngày Sa-bát, Đức Giêsu đi băng qua một cánh đồng lúa, các môn đệ bứt lúa vào trong tay mà ăn. Nhưng có mấy người Pharisêu nói, tại sao các ông làm điều không được phép làm ngày Sa-bát? Người Pharisêu không tố cáo các môn đệ của Đức Giêsu lỗi đức công bằng, vì luật cho phép có thể bứt bông lúa ăn bằng tay, nhưng không được tra liềm cắt lúa. Những người này tố cáo các môn đệ vì dám vi phạm ngày Sa-bát. Những việc cấm trong ngày Sa-bát là gặt hái, đập lúa, sang sảy và chuẩn bị đồ ăn. Theo họ, các môn đệ vi phạm tất cả các điều này khi bứt lúa, vỏ trong tay coi như đập lúa, thổi vỏ trấu coi như sàng lúa, và chuẩn bị đồ ăn trước khi cho vào miệng. Đức Giêsu một lần nữa bênh vực các học trò của mình. Người bắt đầu câu trả lời bằng việc đưa ra một điển cố trong Kinh Thánh. Đó là chuyện vua David và thuộc hạ đói bụng đã được ăn bánh thánh khi họ đến đền thờ gặp tư tế Achimelech. Vị tư tế đã cho họ ăn thứ bánh đặt trước nhà Đức Chúa mà chỉ tư tế mới được phép ăn. Achimelech đã làm điều không được phép, nhưng đứng trước cơn đói của David, ông đã không quay đi vì nệ luật. Như tư tế Achimelech, Đức Giêsu cũng không quay đi vì nệ luật trước cơn đói của các môn đệ. Khi nêu ra một biến cố lịch sử được kể lại trong sách thánh, Đức Giêsu muốn nói cho người Pharisêu và qua họ cho chúng ta về chính khuôn mặt đích thật của Thiên Chúa. Sự sống là nguồn gốc vì Thiên Chúa là nguồn sống và người thông truyền sự sống trước khi ban lề luật. Do đó, sự sống ưu tiên hơn lề luật. Hơn nữa, sự sống là cùng đích, vì xét cho tận cùng, mọi lề luật được đặt ra để phục vụ cho sự sống. Sự sống chính là tinh thần và là điểm tới của mọi lề luật. Quý ông bà và anh chị em thân mến, Đức Giê-xu không phải là người chống phá, là kẻ nổi loạn, người biết rõ sự cần thiết của luật, người đã từng khẳng định người đến không phải để phá hủy luật lệ, nhưng để kiện toàn. Tuy nhiên, Đức Giê-xu không chấp nhận luật đặt ra để đè bẹp con người, vì luật là để giúp con người thăng tiến. Luật không phải để giết hại mà để phục vụ. Luật nào chối bỏ hoặc che đậy những quyền cơ bản của con người thì luật đó cũng xúc phạm đến chính Thiên Chúa. Con người làm chủ ngày Sa-bát. Đức Giê-xu, ngôi lời nhập thể, là nguồn sự sống, là chủ ngày Sa-bát, là trung tâm của lề luật. Mặc khải này của Đức Giê-xu phải làm cho chúng ta tin tưởng và bình an, vì tha thứ và tin tưởng mới có sức mạnh biến đổi và chữa lành tận căn con tim của chúng ta. Dùng luật để kết án và hủy diệt là hành vi đặc trưng của Satan, còn Thiên Chúa là tình yêu, người hằng luôn tha thứ và ban bình an cho chúng ta. Vì thế, lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta nhìn lại cách sống đạo của mình. Có khi chúng ta giữ đạo một cách chi ly, nhưng chưa thực sự sống đạo. Chúng ta tuân giữ mọi lề luật, nhưng chưa sống tinh thần của lề luật. Cốt lõi của lề luật chính là tình yêu. Tất cả mọi lề luật đều thu tóm vào giới răn yêu thương. Sống yêu thương là chu toàn lề luật. Lời của Thánh Phaolô đáng cho chúng ta đem ra suy niệm và thực hành. Giả như tôi có đem hết gia tài cơ nghiệp mà bố thí, hay nộp cả thân xác tôi để chịu thiêu đốt, mà không có đức mến, thì cũng chẳng ích gì cho tôi. Lạy Chúa, xin cho chúng con biết sống cốt lõi của luật, biết dùng luật như là phương tiện để giúp nhau sống tốt hơn, chứ không phải dùng luật để mưu hại cho nhau. Amen.
Xin cho con yêu Chúa để con biết yêu thương mọi người. Xin cho con yêu Chúa để con biết thân phận của con. Biết Chúa thật tự nhiên để con sống một đời tha thứ. Biết con phải yêu hèn để cảm thông với lỗi lầm anh. Xin cùng Thầy lạy Chúa là Chúa của con. Xin ta đơn hộ phù cho muôn dân được nhận biết Ngài. Vì sự đời trên gian cứ đường đi ngang vạn nguy khó, lòng vẫn tràn tin yêu vì biết Chúa thương con thật nhiều.
Xin cho con yêu Chúa để con sống theo gương của Ngài. Con biết Chúa để con biết tôn trọng người khác. Biết Chúa yêu trần gian, Ngài chịu chết chuộc tội nhân thế. Con cho Ngài vui nhận mọi khổ đau không oan cho anh.
Con
cho
Ngài vui nhận mọi khổ đau không
oan cho anh. Con vẫn tin cùng Ngài, lạy Chúa là Chúa của con.
Xin ta ơi hộ phù cho muôn dân được nhận biết Ngài. Vì sự đời trên gian dù đường đi ngang vạn nguy khó, lòng vẫn theo tin yêu vì biết Chúa thương con thật nhiều.
Vui tôi vì biết Chúa luôn ở kề bên, biết Chúa rất quyền năng dù sóng gió và ngàn nguy biến. Con vẫn
lòng trông cậy, tựa trẻ thơ trong tay mẹ an vui.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Di An phụ trách.
Tin Vatican. Lễ phong trần phước cho Đức Giáo Hoàng Gioan Paolo thứ nhất. Vào lúc 10 giờ sáng, Chủ nhật, mùng 4 tháng 9 tới đây, Đức Thánh Cha Francisco sẽ chủ sự thánh lễ tại quảng trường Thánh Pedro để tôn phong Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Paolo thứ nhất lên bậc trần phước. Trước đó, vào lúc 6 giờ 30 chiều, thứ bảy, mùng 3 tháng 9, tại Đại Vương Cung Thánh Đường Thánh Gioan ở khu Laterano, Roma, sẽ có buổi canh thức cầu nguyện để chuẩn bị cho ngày đại lễ. Rồi Chủ nhật ngày 11 tháng 9 tiếp đó, tại làng Canale da Gordo, quê hương của ngài, thuộc tỉnh Belluno Veneto, sẽ có lễ tạ ơn trọng thể. Vào lúc 11 giờ 30 sáng, mùng 2 tháng 9 vừa qua, tại phòng báo chí tòa thánh, đã có cuộc họp báo về lễ phong chân cước cho Đức Cố Giáo Hoàng do Đức Hồng Y Beniamino Stenda, nguyên Tổng trưởng Bộ Giáo sĩ, và cũng là thỉnh nguyện viên án phong chân phước cho Đức Gioan Paolo thứ nhất chủ tọa. Tại bàn chủ tọa cuộc họp báo cũng có một số chức sắc khác thuộc hội Gioan Paolo thứ nhất có liên hệ đến án phòng. Đức Gioan Paolo thứ nhất thuộc danh là Albino Luciani, sinh năm 1910 thành, thuộc phong linh mục năm 1935, lúc 33 tuổi, thuộc giáo phận Belluno, về sau làm tổng đại diện. Đó năm 1958, được bổ nhiệm làm giám mục giáo phận Vittorio Veneto. 11 năm sau đó, tức là năm 1969, ngài được Đức Thánh Cha Paolo thứ 6 bổ nhiệm làm thượng phụ thành Venezia và thăng hồng kỳ. Năm 1978, ngài được bầu làm giáo hoàng thứ 263, kế nhiệm Đức Thánh Cha Gioan 23. Nhưng chỉ 33 ngày sau đó, ngài qua đời đêm ngày 28 tháng 9 cùng năm 1978. Đức cha Matteo Duccoli, giám mục giáo phận Belluno Tempre, nguyên quán của Đức Cố Giáo Hoàng, cho biết đã nhận được hàng ngàn thư xin giáo phận mở án điều tra, làm hồ sơ để xin phong trần phước cho Đức Gioan Paolo thứ nhất. Tại nhiều nơi ở Thụy Sĩ, Pháp, Hoa Kỳ và Canada, người ta đã phát động chiến dịch thu thập chữ ký xin tòa thánh cho mở án phong trần phước cho Đức Cố Giáo Hoàng. Đặc biệt, Đức Tổng giáo mục Serafin Fernandez Araújo của Tổng giáo phận Belo Horizonte bên Brazil đã trình thư thỉnh nguyện của toàn thể hội đồng giáo mục Brazil với chữ ký của 226 giám mục. Án này đã được chính thức khai mạc ngày 23 tháng 11 năm 2003 tại nhà thờ chính tòa giáo phận Belluno, 25 năm sau khi Đức Gioan Paolo thứ nhất qua đời. Trong cuộc điều tra, 167 chứng nhân đã được lấy chứng từ, trong đó có cả Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16. Công cuộc điều tra tiến hành trong 3 năm qua 203 phiên họp và kết thúc ngày 10 tháng 11 năm 2006. Sau đó, toàn bộ hồ sơ được gửi về Bộ Phòng Thánh. Sau 8 năm làm việc, các chuyên gia đã hoàn thành hồ sơ đúc kết gọi là Positio, gồm 5 cuốn, tổng cộng hơn 3.600 trang, về cuộc đời và việc thực hành các nhân đức Tito do Đức Cố Giáo Hoàng tới mức độ anh hùng. Ngày 3 tháng 11 năm 2017, Đức Thánh Cha Francisco cho công bố sắc lệnh nhìn nhận các nhân đức anh hùng của vị tôi tớ Chúa Gioan Paolo thứ nhất. 4 năm sau, ngày 13 tháng 10 năm 2021, với sự chấp thuận của Đức Thánh Cha Francisco, Bộ Phong Thánh đã công bố sắc lệnh nhìn nhận một phép lạ nhờ lời chuyển cầu của vị tôi tớ Chúa Gioan Paolo thứ nhất. Người được phép lạ là một em bé gái ở Buenos Aires, Argentina, bị bệnh não trầm trọng, đã được khỏi bệnh lạ lùng hồi năm 2011 nhờ thân nhân và tín hữu cầu nguyện xin Đức Giáo Hoàng Gioan Paolo thứ nhất cứu chữa. Các bác sĩ của bộ đã đồng thanh đi tới kết luận cuộc khỏi bệnh này không thể giải thích được về phương diện khoa học. Tiếp đến, ngày 6 tháng 5 năm 2021, Ủy ban Thần học của Bộ Phòng Thánh đã cứu xét và đưa ra phán quyết tích cực. Trong những ngày qua, các hồng y và giám mục thành viên của Bộ Phòng Thánh đã nhìn nhận Đây là phép lạ của Đức Gioan Paulo thứ nhất. Tin Lisbon, Bồ Đào Nha. Ban tổ chức ngày quốc tế giới trẻ sang Nam Mỹ cổ võ. Trong những ngày này, Ban tổ chức ngày quốc tế giới trẻ từ ngày 1 đến 6 tháng 8 năm 2023 tới đây tại Lisbon, Bồ Đào Nha đang có mặt tại Brazil để giới thiệu và cổ võ tham gia biến cố này. Trạm dừng chân đầu tiên bắt đầu từ ngày 26 tháng 8 vừa qua tại Brasilia, thủ đô của Brazil, quốc gia cũng nói tiếng Bồ Đào Nha. Sau đó, đoàn gặp gỡ giới trẻ tại Rio de Janeiro, Salvador da Bahia, Fortaleza và Belém. Đoàn cũng sẽ gặp các giám mục Brazil tại đền thánh quốc gia Aparecida và São Paulo. Sau đó, ngày 12 tháng 9, đoàn sẽ sang Lima, thủ đô của Peru. Phái đoàn do Đức cha Américo Aguiar, giám mục phụ tá tổng giáo phận Lisbon và cũng là trưởng ban tổ chức ngày quốc tế giới trẻ ở Bồ Đào Nha. Đức cha cho biết, nhờ có cùng một ngôn ngữ, ngài hy vọng sẽ có đông đảo các bạn trẻ Brazil sang dự đại hội giới trẻ công giáo thế giới tại thủ đô của Bồ vào năm tới. Tin Liên bang Nga. Đức Thánh Cha chia buồn về sự qua đi của ông Mikhail Gorbachev. Đức Thánh Cha Francisco đã gửi điện chia buồn với con gái của cố chủ tịch Liên Xô, ông Mikhail Gorbachev, mới qua đời hôm thứ Ba vừa qua, hưởng thọ 91 tuổi. Điện văn Đức Thánh Cha gửi bà Irina Gorbachev có đoạn viết: Bà Irina Gorbachev quý mến, tôi gần gũi trong tinh thần trong lúc đau buồn này vì cái tang của thân phụ bà, ông Mikhail Gorbachev, và tôi thành tâm chia buồn với bà, cùng toàn thể thân nhân và những người đã nhìn thấy nơi thân phụ bà một vị quốc trưởng đáng quý trọng. Với lòng biết ơn, tôi nhớ lại sự dấn thân nhìn xa trông rộng của ông đối với sự hòa hợp và tình huynh đệ giữa các dân tộc, cũng như sự tiến bộ của đất nước trong một thời kỳ có những thay đổi quan trọng. Tôi dâng lời cầu nguyện, khẩn cầu Thiên Chúa nhân lành và từ bi cho linh hồn của ông được an bình vĩnh cửu. Đức Hồng Y Stanislaw Biswitz, nguyên bí thư riêng của Thánh Gioan Paulo thứ hai Giáo Hoàng, nhắc lại rằng, ngày 1 tháng 12 năm 1989, lần đầu tiên trong 70 năm lịch sử, một chủ tịch kiêm thủ lãnh đảng Cộng sản Xô Viết đã đến Vatican gặp Đức Giáo Hoàng. Bức tường Berlin đã sụp đổ 3 tuần trước đó. Trong cuộc gặp gỡ, Đức Giáo Hoàng của ông Gorbachev đã chào nhau bằng tiếng Nga và cuộc trao đổi nồng nhiệt. Đức Giáo Hoàng bày tỏ sự hài lòng về cuộc gặp gỡ đó. Tin Vatican. Sứ điệp Đức Thánh Cha gửi các giám mục vùng sâu ở Ý. Trong sứ điệp gửi các giám mục vùng sâu vùng xa ở Ý, Đức Thánh Cha Francisco khích lệ các vị hoạt động trong tinh thần hiệp nhất, tránh đầu óc địa phương cục bộ và để cho mình được linh hoạt nhờ tinh thần đi tới tất cả mọi người. Tham dự khóa họp 2 ngày 30 và 31 tháng 8 vừa qua tại thành phố Benevento có 30 giám mục từ đảo Sicilia, Sardegna và 10 miền khác. Đức cha Giuseppe Batturi, tổng giám mục giáo phận Cagliari ở đảo Sardegna, tổng thư ký hội đồng giám mục Ý, đã khai mạc khóa họp. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha nói rằng, những ý tưởng truyền giáo và các kế hoạch mục vụ không thể tách rời khỏi điểm cố định này, đó là trong giáo hội có chỗ cho tất cả mọi người. Vấn đề ở đây là hướng nhìn về chân trời rộng lớn của cuộc sống, ra khỏi khuôn khổ hạn hẹp của mình trong thái độ khiêm tốn, ngoan ngoãn đối với Chúa Thánh Linh. Đức Thánh Cha cũng xin các giáo mục hãy giúp đỡ các linh mục, tu sĩ và giáo dân trở thành men trong bột của thế giới. Tất cả trong tinh thần hiệp nhất, không theo óc cục bộ, không mệt mỏi thi hành những cử chỉ quan tâm đến cuộc sống con người, bảo tồn thiên nhiên, phẩm giá lao công, các vấn đề của gia đình, những tình cảnh của người già và những người ở ngoài lề xã hội. Nhờ thế, anh em sẽ trở thành hình ảnh năng động và đẹp đẽ của một giáo hội sống cạnh con người, đặc biệt những người yếu thế nhất, phục vụ dân thánh của Thiên Chúa, được xây dựng trong sự hiệp nhất, đức tin, đức cậy và đức mến. Tin Bangkok, Thái Lan. Sau 93 năm chờ đợi, ba thánh đường Công giáo Thái được công nhận. Sau 93 năm chờ đợi, ba nhà thờ Công giáo tại Thái Lan đã được chính quyền nước này nhìn nhận là nơi thờ phượng hôm 23 tháng 8 vừa qua. Theo Bộ Văn hóa Thái Lan, quyết định này biểu lộ ý chí ủng hộ sự khác biệt tôn giáo tại Thái, thăng tiến và khích lệ các tôn giáo tại Thái Lan, góp phần mang lại những câu trả lời cho các vấn đề của xã hội hiện nay. Cho đến nay, trên toàn quốc có 60 nhà thờ Công giáo được công nhận. Trong số ba thánh đường vừa nói, nhà thờ Thánh Thomas Tông đồ ở Bangkok và nhà thờ Thánh Monica ở tỉnh Nam và sau cùng là nhà thờ Thánh Giuse Lao Động ở tỉnh Phrae. Từ khi Kitô giáo được truyền vào Thái Lan cho đến năm 1929, chính quyền Vương quốc Thái Lan chỉ công nhận 57 nhà thờ. Sau 93 năm chờ đợi, mới có thêm ba nhà thờ Công giáo được chính quyền nhìn nhận cùng với 6 chùa Phật giáo. Bộ trưởng Văn hóa Thái Lan, ông Itipon Kunlulen, nhấn mạnh rằng biện pháp này nhằm khuyến khích người Thái có những nơi để thi hành những hoạt động tôn giáo và có thể lãnh nhận một nền giáo dục và thăng tiến các nguyên tắc luân lý đúng đắn dựa trên các nguyên tắc tôn giáo. Theo thống kê, tính đến năm 2019, tại Thái Lan có 388.000 tín hữu Công giáo trên tổng số 69 triệu dân cư. Giáo hội có 2 tổng giáo phận, 9 giáo phận, có 502 giáo xứ. Một đạo luật ban hành năm ngoái 2021 tại Thái Lan cho phép Tổng cục Tôn giáo vụ dưới quyền Bộ Văn hóa được nhìn nhận những nơi thờ phượng. Sắc lệnh quy định rằng một giáo xứ mới chỉ có thể được thành lập nếu có một linh mục thường trú và tối thiểu là 200 giáo dân có thể nâng đỡ giáo xứ. Trong những hoàn cảnh đặc biệt, một giáo phận có thể thỉnh cầu các tiêu chuẩn này được thay đổi hoặc thích ứng, ví dụ khi không có linh mục thường trú và không có đủ số giáo dân. Luật cũng quy định rằng danh sách các giáo xứ được thiết lập và công bố hàng năm do Tổng cục Tôn giáo vụ và sau 2 năm hoạt động có thể làm đơn xin được chính thức công nhận. Ủy ban truyền thông của Hội đồng Giáo mục Thái Lan đã chào mừng sắc lệnh mới và nói rằng sự công nhận của chính quyền đáp ứng những nhu cầu hiện nay và mang lại một sự chắc chắn và bảo đảm hơn về tương lai cho giáo hội Công giáo tại Thái Lan.
Chương trình của chúng tôi hôm nay, thứ Bảy, gồm có các nội dung sau. Trước hết là chuyên mục Nói với giới trẻ, và sau đó là mục Thánh mẫu học. Để mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nói với giới trẻ.
Hãy thân lên các ta, hãy thăm cho chúng ta, thăm sang lên tình yêu, sang lên tình yêu, niềm tin Giê-xu. Hãy thân lên các ta, hãy thăm cho chúng ta, đốt cháy tan niềm đau và vang lên.
Mến chào các bạn trẻ. Một nói với giới trẻ tuần này, chúng tôi xin chia sẻ với các bạn đề tài Tâm hồn trong sạch đem lại niềm vui. Chúa Giê-xu nói trong phúc âm theo Thánh Ma-thêu rằng, hạnh phúc cho những ai có tâm hồn trong sạch vì họ sẽ được nhìn thấy Chúa. Ma-thêu chương 5 câu 8. Làm sao để chúng ta có cái nhìn trong sạch? Chúng ta biết rằng cuộc đời không phải là hoa hồng, là những ngày đẹp như thơ văn đã từng ca tụng. Nếu chúng ta xem những hình ảnh trên truyền hình về trận sóng thần vào cuối tháng 12 năm 2004, với cả gần 200.000 người chết cách khủng khiếp, chúng ta không khỏi oán trách ông trời. Làm sao bạn có thể thấy những cảnh đau lòng đó với cái nhìn vui tươi yêu đời được? Ngoài ra, khi chúng ta nhìn bạn bè chung quanh, những người thân và những người chúng ta mới quen biết, chúng ta không thể nói rằng tất cả họ là tốt. Không phải thế. Đã là con người, chúng ta không thể sống hoàn thiện như mình muốn. Chúng ta không chỉ ca tụng và quên những gì không hay, không tốt đang thực sự diễn ra hàng ngày. Chúng ta phải chấp nhận sự thật đau lòng là chúng ta có tội với trời và với anh chị em. Chỉ có một điều quan trọng là chúng ta hãy tin tưởng và hy vọng vào Chúa và con người. Với ơn Chúa giúp, họ sẽ trở nên tốt hơn. Chúng ta tin rằng Thiên Chúa tình yêu, Ngài biết cái gì cần phải làm, vì Ngài tạo dựng nên chúng ta. Như vậy, hai chữ mang đầy ý nghĩa cho mỗi người chúng ta chính là tin tưởng và hy vọng vào sự quan phòng của Thiên Chúa. Xin mời các bạn lắng nghe câu chuyện của cô Brigitte như sau. Khi tôi săn sóc mẹ tôi, người đã ngoài 80, tôi nhận ra cuộc sống thật mỏng giòn biết bao, nhưng đồng thời cũng giúp tôi nhìn ra mọi sự là hồng ân của Chúa cho tôi. Cha tôi và tôi xin Chúa thương yêu mẹ tôi qua chúng tôi. Mẹ tôi lần hạt hàng ngày, mặc dầu người không còn đủ sức để nói chuyện nữa. Tôi thường ngồi bên cạnh mẹ, chỉ để mẹ con nhìn nhau. Khi tôi nhìn vào mắt người, đôi mắt ấy hình như đang nhìn vào quãng không xa xôi nào đó. Hình như mẹ đang từ từ vén màn sương sớm để sẵn sàng bước vào vùng ánh sáng của một ngày mới. Tôi tin rằng Thiên Chúa nhân từ đang cho phép mẹ nhìn lén về chân trời mới nơi mẹ sẽ tới. Trong cả cuộc đời mẹ tôi, người luôn chuẩn bị sẵn sàng chào đón Chúa khi Ngài muốn tới bất cứ lúc nào, hoàn cảnh nào và dưới bất cứ hình thức nào. Và bây giờ, mẹ tôi cũng đang đón Chúa dưới cái chờ đợi khắc khoải của đau ốm và tuổi già. Nhiều người đã quả quyết rằng Thiên Chúa nói với chúng ta qua đau khổ dằn vặt của tâm hồn, qua mất mát, qua những dòng nước mắt nóng hổi của con tim. Trong mấy năm nay, tôi đã học được bài học yêu thương qua ánh mắt của mẹ tôi. Mẹ tôi cũng nhắc nhở cho tôi biết rằng tôi cũng đang trên đường về già, mặc dầu tôi mới ngoài 30 tuổi. Tôi cảm thấy như bóng đen đang theo dõi tôi và rình sen, chờ đợi tôi để đưa tôi tới giai đoạn yếu đuối mỏng giòn của con người, nơi tôi cố gắng trốn tránh. Chắc chắn tóc tôi sẽ bạc, nhưng không sao, tôi có thể nhuộm đen. Tôi mập phì, cũng không sao. Tôi có thể nhịn ăn cho xuống ký và tập thể dục. Rồi cái khó là những vết nhăn hằn lên bộ mặt, nhưng rồi tôi cũng cố tìm những loại kem đặc biệt mà người ta hứa là sẽ có thể làm da thành mịn màng. Nhưng cuối cùng, tôi nếu máu và thương hại cho tuổi xuân đang sắp tàn của mình. Nhưng Chúa nhân lành vẫn ban nhựa sống cho tôi, Ngài khơi gợi trong tôi tiềm năng sống, muốn phấn đấu, muốn vui lên. Khi hiểu ra, lúc này tôi cảm nhận và khám phá ra mỗi ngày là một hồng ân quý giá của Ngài. Ánh nắng ban mai chiếu qua song cửa vào chiếc bàn với chậu hoa ngũ sắc, làm lòng tôi rung động. Mùi hoa lài thơm phức trước nhà làm tôi ngây ngất. Chiếc hoa trắng nhỏ chen mình trên đám cỏ làm tôi thương cảm. Rồi mùi thơm phức của nồi súp trên bếp lửa như mời gọi tôi trong khi cơn đói cồn cào. Chúa cho tôi thời gian ngay bây giờ để hưởng mọi mùi vị mà tôi đang có. Rồi bao nhiêu những món quà nhỏ mà Ngài ban cho hàng ngày trong đời sống mà ít khi tôi để ý. Tôi không ngờ Ngài thương tôi và bao phủ đời tôi dưới mọi hình thức của yêu thương. Mà vì tôi quá bận bịu để phàn nàn và tích lũy ý nghĩ tiêu cực, vì thế tôi đã không nhận ra những món quà quý giá đó. Tôi đã vậy, còn bạn thì sao? Từ câu chuyện trên đây, mời các bạn hãy dành ra những giây phút thầm lặng để suy tư. Xin bạn hãy mở mắt nhìn chung quanh bạn và tự hỏi mình, tôi có thấy gì không?
tôi có nghe gì không? Tôi có thể nếm những mùi vị chung quanh tôi không? Cái gì đem lại cho tôi niềm vui, đem lại sức mạnh, đem lại bình an cho tôi? Bạn không nên chú ý tới tuổi tác, hoàn cảnh của bạn lúc này, mà bạn chỉ nên chú tâm vào Chúa. Ngài đang ở với bạn, đang yêu bạn. Tại sao bạn không chú tâm tới những món quà Chúa đang ban cho bạn hàng ngày, để rồi bạn hát lên những bài cảm tạ, để rồi bạn viết vào cuốn sổ tay của bạn những lời kinh tình nghĩa với Ngài, để rồi bạn đặt tên cho những cảm nghiệm đó và giữ nó như hành trang vào đời của bạn. Các bạn trẻ thân mến, với câu chuyện và những chia sẻ trên đây, Vi An xin kết thúc Mục Nói với Giới Trẻ tuần này tại đây. Mến chào các bạn và hẹn gặp lại vào thứ Bảy tuần tới.
Tiếp nối chương trình, Linh Kính Khải xin gửi đến quý vị và các bạn tiết mục Thánh Mẫu Học với đề tài các chứng tích khảo cổ liên quan tới hang đá Bethlehem và nhà của Thánh Giuse tại Nazareth.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, lần trước chúng ta đã tìm hiểu các di tích khảo cổ liên quan tới căn nhà truyền tin của Đức Maria tại Nazareth và hai căn nhà của bà Elizabeth và tư tế Zacharia tại thôn Ein Kerem. Hôm nay chúng ta tìm hiểu các chứng tích khảo cổ liên quan tới hang đá Bethlehem và nhà của Thánh Giuse tại Nazareth. Các nguồn tài liệu văn chương liên quan tới nơi Đức Giêsu giáng sinh có nhắc tới nhà, máng cỏ, so thú vật và hang đá. Đây là các mâu thuẫn không giải thích được hay là các bút tích tỉ mỉ trung thành với lịch sử. Các giáo phụ cổ xưa nhất tại Palestina thì lựa chọn giả thuyết thứ hai là máng cỏ bằng cách hòa hợp các văn bản. Giáo phụ Justino và giáo phụ Origene hòa hợp hang đá với máng cỏ, còn giáo phụ Eusebio hòa hợp Bethlehem với Ephrata. Tuy nhiên, các nhà đào bới khảo cổ lại một lần nữa chứng minh cho sự trung thực của các văn bản và truyền thống. Các đào bới khảo cổ tại Nazareth đã đưa ra ánh sáng đồ hình chính xác của các căn nhà Palestine thời Chúa Kitô. Chẳng hạn căn nhà gọi là căn nhà của các đầu cột do linh mục Vio khám phá ra, cho thấy nó có bốn phòng cách nhau bởi một hành lang chính, chia phần dành cho khách với phần của chủ nhà. Trong phần của chủ nhà có phần kín đáo nhất, hai phòng của hai vợ chồng chủ nhà và các nơi chứa đồ vật. Trong phần dành cho khách thì có một phòng nhỏ dẫn vào trong, có một chiếc đi băng vừa là ghế ngồi vừa là giường nằm, gắn liền với một lò sưởi và một cái hang, được dùng như chỗ ở của thú vật. Theo linh mục học giả Emmanuel Testa, các văn bản và truyền thống khi đề cập tới nhà, máng cỏ và hang đá chắc chắn đã ám chỉ một căn nhà giống với căn nhà này tại Nazareth là kiểu nhà thông thường tại Palestina thời xưa. Và khi Thánh sử Luca khẳng định rằng không có chỗ cho Maria trong Catalima, hẳn thánh nhân đã không nghĩ tới một khách sạn bình dân hay quán trọ Pandocheion, là từ mà thánh nhân biết rõ và dùng trong dụ ngôn người Samaritano nhân hậu băng bó vết thương cho kẻ bị cướp trên đường từ Jericho về Jerusalem và vực ông lên lửa đem ông tới quán trọ Pandocheion, giao cho chủ quán và thanh toán mọi chi phí. Nhưng thánh sử ám chỉ chiếc đi băng dành cho khách gắn liền với hang dành cho thú vật trong căn nhà của một người bà con nào đó của ông Giuse tại làng Bethlehem, nơi hai người đã ở ít lâu trước khi Đức Maria tới ngày sinh con, như thánh sử viết trong chương 2. Khi hai người đang ở đó thì bà Maria đã tới ngày mãn nguyệt khai hoa. Bà sinh con trai đầu lòng, lấy tã bọc con rồi đặt nằm trong máng cỏ, vì hai ông bà không tìm được chỗ trong Ento Catalimati mà học giả Testa cho là chiếc đi băng dành cho khách trong phòng nhỏ liền với hang đá dành cho thú vật. trình thuật của các thánh sử Matthew và Luca không nói tới một hang đá, nhưng rất nhiều gia đình nghèo tại Bethlehem xưa kia đã dùng các hang đá trong vùng như nhà ở cho người và cả thú vật. Như thế truyền thống Kitô ngay từ thế kỷ thứ hai cho biết Đức Giêsu đã sinh ra trong hang đá là thật. Vào thời vua Herodê, vùng đất của vương cung thánh đường Giáng sinh hiện nay nằm bên ngoài làng Bethlehem. Vào thời hoàng đế Constantino, hang đá Giáng sinh quay mặt ra một ngọn đồi có rừng cây. Theo các giáo phụ Origene, Girolamo và Cirillo, cả căn nhà hang đá và chuồng cho thú vật này cũng đã bị hoàng đế Adriano xúc phạm và thay thế mầu nhiệm Kitô bằng một di tích và lễ nghi ngoại giáo song song. Thay cho tiếng khóc chào đời của Chúa Kitô là tiếng than khóc của nữ thần Venere, thay cho biến cố đấng cứu thế Giáng sinh là lễ nghi tái sinh của thần Tammuz Adone. Tuy nhiên sau 180 năm phạm thánh, hang đá Bethlehem lại được tôn vinh bởi hoàng đế Constantino và mẹ là thánh nữ Elena với một vương cung thánh đường xây bên trên hang đá. Năm 215, giáo phụ Origene sống tại thánh địa một thời gian cho biết mọi người sống tại Bethlehem là Kitô hữu hay không đều đồng nhất trong việc xác nhận liên quan tới hang đá. Đó là hang đá mà tín hữu kính viếng từ trước thời hoàng đế Constantino như là nơi Đức Giêsu giáng sinh. Vào năm 325, thánh Elena, mẹ của hoàng đế, đã cho xây một vương cung thánh đường trên hang đá này. Nhà thờ có cung thánh nhiều cạnh, với bàn thờ chính giữa có tàn tre ở ngay bên trên hang đá Giáng sinh. Hai hàng cột chia lòng nhà thờ thành ba gian dọc. Hai bên trái và phải có lối dẫn xuống hang đá Giáng sinh với máng cỏ được trang hoàng bằng đá cẩm thạch màu và một ngôi sao bạc ghi dấu nơi Chúa Giêsu Kitô đấng cứu thế sinh ra. Vào thế kỷ thứ tư, thánh Girolamo đã đến sống tại Bethlehem với một cộng đoàn tu sĩ nhỏ, trong đó có thánh nữ Paula. Thánh Girolamo đã sống trong một phòng nhỏ gần hang đá Giáng sinh trong 36 năm trời để dịch kinh thánh ra tiếng Latin. Đó là bản dịch Vulgata. Thánh nữ Paula được chôn cất trong một hang nơi thánh Girolamo dùng làm nhà nguyện. Năm 529, cuộc nổi loạn của người Samaria khiến cho vương cung thánh đường Giáng sinh bị hư hại, nhưng được hoàng đế Justiniano cho tu sửa lại vào năm 531. Và năm 565, hoàng đế Justiniano cho xây vương cung thánh đường mới bằng cách nâng cao nền nhà thờ lên khoảng 60 cm. Năm 614, khi người Ba Tư đánh chiếm thánh địa tới Bethlehem, họ trông thấy hình khắc ba vua trên mặt tiền vương cung thánh đường và nhận ra tổ tiên của mình nên không tàn phá nhà thờ. Vào thế kỷ thứ bảy, Palestina bị người Ả Rập xâm lăng. Họ tàn phá tất cả mọi nhà thờ tại Bethlehem, ngoại trừ trung tâm Đức Trinh Nữ Maria, nơi cả người Hồi giáo cũng lui tới cầu nguyện. Nhưng thôn xóm này có đa số dân là Kitô hữu. Năm 1099, trong chiến tranh thập tự quân lần đầu tiên, Godefroy de Bouillon gửi một đội binh 100 hiệp sĩ Normand do Tancred và Baudouin du Bourg tới bảo vệ Bethlehem. Từ đó Bethlehem trở thành một thái ấp hiệp sĩ Normand cho tới năm 1187. Các thập tự quân xây lại nhà thờ theo mô hình vương cung thánh đường xưa kia. Hai vua Jerusalem là Baudouin I và Baudouin II đã được thánh hiến phong vương trong nhà thờ này. Để trang hoàng nhà thờ, các thập tự quân vẽ hình các nhân vật khác nhau trên các cột và phủ các tường gian giữa bằng các bức khảm đá màu. Đa số các bức khảm đá màu này đã bị phá hủy. Chúng diễn tả một cách biểu tượng bảy công đồng chung đầu tiên trong lịch sử giáo hội và vài công đồng miền. Các bản khác bằng tiếng Hy Lạp và tiếng Latin ghi lại định nghĩa chính của từng công đồng. Trên nền nhà thờ có một phần bằng gỗ mở ra cho thấy nền khảm đá màu của vương cung thánh đường thời hoàng đế Constantino. Mặt tiền vương cung thánh đường Giáng sinh xưa kia có ba cửa, nhưng sau bị xây bít đi. Và để cho các kỵ binh khỏi nghênh ngang cưỡi ngựa vào nhà thờ, người ta cho xây cửa bé và thấp ở phía trái như hiện nay. Quảng trường nhỏ trước nhà thờ là phần tiền đường của vương cung thánh đường do hoàng đế Constantino và mẹ là thánh nữ Elena cho xây hồi thế kỷ thứ tư. Phía trái song song với vương cung thánh đường Giáng sinh là nhà thờ kính thánh nữ Catarina và nhà dòng của các cha Francisco quản thủ thánh địa. Sau khi viếng thăm hang đá Giáng sinh, lối ra dẫn khách hành hương lên nhà thờ thánh nữ Catarina. Ngoài các di tích khảo cổ liên quan tới Bethlehem như trình bày trên đây, còn có các di tích căn nhà của thánh Giuse tại Nazareth nữa. Giáo phụ Epifanio đề cập tới căn nhà của ông Giuse, nơi Đức Giêsu được nuôi dưỡng và lớn lên. Truyền thống được bà con của thánh Giuse truyền lại. Các người bà con của thánh nhân nhất quyết bảo vệ quyền của mình chống lại các Kitô hữu gốc ngoại giáo và trong nhiều thế kỷ đã cấm không cho các Kitô hữu này lui tới thăm viếng căn nhà của thánh Giuse. Chỉ vào năm 670, ông Arculfo mới có thể thăm căn nhà của thánh Giuse và miêu tả lại cho chúng ta biết. Đó là một căn nhà một phần xây trên các vòm và trong tầng hầm còn có một giếng nước và một hang đá rất sáng láng. Và toàn bộ là nơi cử hành bí tích rửa tội theo thói quen Do Thái Kitô. Các cuộc đào bới khảo cổ do linh mục Bagatti dòng Francisco hướng dẫn năm 1970 cho biết căn nhà thuộc thế kỷ thứ nhất và xác nhận tin tức của truyền thống do bà con thân thuộc của thánh Giuse truyền lại.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Duy An trong những phút cầu nguyện.
Một doanh nhân sang trọng đến nhà hàng để dùng bữa có đúng giờ cao điểm mà không đặt chỗ trước. Các bàn ăn bên trong nhà hàng đã đầy ắp khách và người ngồi bên ngoài chờ tới lượt mình rất đông. Vốn là một trong những cổ đông cùng có vốn kinh doanh vào nhà hàng này, ông cho rằng mình sẽ được ưu tiên hơn. Thế là ông bèn gọi một nhân viên phục vụ đến và nhờ anh ta vào bên trong báo tin cho ông chủ nhà hàng biết rằng một cổ đông của nhà hàng đang phải chờ đợi. Nhân viên phục vụ đó đi một lúc thì quay trở lại báo cho ông rằng, thưa ngài, tôi đã báo tin cho ông chủ. Vị doanh nhân hí hửng hỏi tới, ừ, rồi sao nào? Ông ấy bảo dọn bàn ngay cho tôi, đúng không? Nhân viên phục vụ lúng túng trả lời, thưa ngài, không phải ạ. Ông chủ bảo tôi nhắn với ông là, cảm phiền, ông cứ ngồi chờ đến lượt của mình nhé. Vị doanh nhân bất ngờ với câu trả lời đó. Ông đứng dậy, xăm xăm bước vào bên trong nhà hàng và đến trước ông chủ nhà hàng, lớn tiếng. Anh thật không có chút lịch sự. Tôi là người hùn tiền làm ăn vào nhà hàng này, mà khi tôi đến, anh chẳng biết đón tiếp tôi nồng hậu. Chẳng dọn chỗ ngồi đàng hoàng cho tôi. Thử hỏi, làm sao tôi có thể tiếp tục đến đây ký hợp đồng làm ăn với anh nữa? Người chủ nhà hàng thản nhiên trả lời, không phải tôi không lịch sự, mà là tôi tôn trọng vai trò của anh. Khi anh đến ký hợp đồng, anh là người cộng sự của tôi. Khi anh đến đây để ăn uống, anh là khách của tôi. Mà hễ không báo trước mà không còn chỗ, thì vị khách nào cũng đều phải xếp hàng và chờ đến lượt của mình thôi, anh ạ. Phép lịch sự giữa người với người nơi công cộng, không phải như thế sao? Vị doanh nhân nghe xong lời giải thích của người chủ nhà hàng, thì im lặng rời khỏi nơi đó, và lặng lẽ bước vào hàng người đang chờ đến lượt mình. Quý vị và các bạn thân mến, tư tưởng nhất thân nhị thế từ bao đời vẫn còn in đậm trong nhân sinh quan của con người hôm nay. Khi đi đến bất cứ nơi đâu, công ty, bệnh viện, trường học, cơ quan hay những nơi công cộng, người ta thường có được sự ưu tiên hoặc ưu đãi nếu có được người thân hoặc người quen biết đang làm việc ở nơi đó. Đến bệnh viện, nếu có quen biết hoặc là người nhà của bác sĩ, y tá nào đó, bệnh nhân có thể được nhận sự quan tâm chăm sóc này mà không phải mất thời gian ngồi xếp hàng chờ đợi đến lượt mình. Ở các công ty, người được sự bảo lãnh hay giới thiệu của người thuộc cấp trên sẽ được nhận vào công ty làm ngay, thậm chí vừa tập tễnh vào làm việc, đã nhận được việc có chức vụ khá quan trọng. Chính tâm thức này khiến cho nhiều người cậy dựa vào vị thế của người khác và ảo tưởng rằng mình cũng có một vị trí cao và quan trọng để có quyền yêu sách, đòi hỏi những điều mình muốn. Vị doanh nhân trong câu chuyện nói trên cũng cho rằng mình phải được ưu tiên một chỗ ngồi giữa lúc bao nhiêu người phải xếp hàng chờ đợi bởi vì mình có vị trí trong việc kinh doanh của nhà hàng. Lời giải thích nhẹ nhàng của người chủ nhà hàng đã giúp ông nhận ra được vị trí của mình ở nhà hàng ngay tại thời điểm đó. Có lẽ ông đã ảo tưởng khi tự đặt mình cao hơn những người khác để rồi bẽ vàng nhận ra mình cũng chỉ có được một vị trí bình thường như bao nhiêu người khác. Cám dỗ lớn nhất của con người hôm nay chính là thủ đắc được một vị trí quan trọng để được người khác nể nang, kính trọng nhờ khả năng hay công trạng của mình. Trong gia đình, người nào kiếm ra được nhiều tiền nhất thì người đó có tiếng nói và quyền quyết định đối với các thành viên khác. Nơi công sở hay trong các tổ chức tập thể, người nào mạnh tay ủng hộ và tài trợ kinh phí thì có vị trí danh dự trong các buổi họp hay lễ lạc tiệc tùng. Chúa Giêsu đã dạy chúng ta đừng học theo cách hành xử đó, nhưng biết sống khiêm nhường trong tương quan với anh chị em. Người dạy rằng, ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống, còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên. Sự khiêm nhường đó không phải là kiểu giả bộ hạ mình xuống để được người khác tôn vinh lên, nhưng là tinh thần khiêm nhường đích thực để có thể nhận biết vị trí của mình và hành xử tương xứng với vị trí ấy. Việc nâng mình lên, thiết nghĩ, không phải là một điều xấu. Vấn đề là, chúng ta có lòng bác ái nhường chỗ nhất, chỗ cao trọng cho anh chị em của mình, chứ không khiến họ trở thành đối tượng phục tùng mình.
Vâng lạy Chúa, trong bóng đêm tâm hồn, xin cho con tìm lại chính mình, nhận biết Ngài hằng đáng được tôn vinh. Vâng lạy Chúa, trong bóng cây thâm xa, xin cho con trái tim chan hòa.
Lạy Chúa, xin dạy chúng con biết sống khiêm nhường như Chúa, để chúng con cảm nhận được sự bình an và hạnh phúc khi có được một vị trí trong cung lòng yêu thương của Chúa. Amen.
Chúa bài được lớn lên, Chúa con thì nhỏ lại. Chúa bài được lớn lên, Chúa đưa con có. Phải nhỏ bé đi để con chỉ thấy Chúa thôi, để con chiêm ngắm không ngơi, đời con như nến hao mòn chảy tan trong nhà, nhưng con không lụi tàn mà cháy mãi. Chúa bài được lớn lên, Chúa
quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.